thành lập giáo hội Bhikkhuni, Đức Phật ở lại Đại viên Nirottarama để thuyết pháp cho mọi thành phần giai cấp đều được nghe. Ngày nào cũng hàng trăm người đến nghe pháp, trong đó có một số ít ngoại đạo thích tranh luận. Khá nhiều người xin quy và một số đông dòng tộc Sakya xin xuất gia nữa. Đức Phật chỉ thuyết pháp và giáo giới mấy hôm, sau đó bàn giao trách nhiệm lại cho hai vị đại đệ tử. Đến ngày thứ tư thì Lệnh bà Gotami đến quỳ xin Đức Phật để được xuất gia. Bà nói: "Thật là đại hạnh cho chúng tôi, nếu Đức Thế Tôn cho phép nữ giới được sống đời xuất gia phạm hạnh thiêng liêng trong giáo, pháp và luật của Đức Thế Tôn, không được đâu Di Mẫu, đời sống xuất gia không thích hợp cho nữ giới. Có lẽ Đức Thế Tôn sợ sức vóc phụ nữ không chịu đựng được sương gió, nắng mưa, hoặc không kham nổi đời sống trì bình khất thực, sinh ăn thiếu thốn cơ cực." Đấy mới chỉ là một phần của lý do Thư Di Mẫu. Hay Đức Thế Tôn thấy bản chất người nữ thường ích kỷ, nhỏ nhen, nói nhiều, thích trang điểm, sống hời hợt bên ngoài, cố chấp và hay sĩ diện hảo. Thêm một phần của lý do nữa là như vậy, Di Mẫu ạ. Hay Đức Thế Tôn thấy nữ giới không có căn bản trí tuệ để có thể lãnh hội giáo pháp cao siêu. Về lĩnh vực ấy thì nữ nhi không hề thua nam giới. Vậy thì trở ngại nó nằm ở đâu? Bạch Đức Thế Tôn, suốt 3 ngày, 3 lần xin xuất gia mà Đức Phật cũng không trả lời câu hỏi có vẻ tối hậu ấy. Ngài chỉ im lặng. Lệnh bà vô cùng sầu não. Đối với lệnh bà, hoàng cung bây giờ thật là hoang vu vắng lặng. Hạnh phúc của người đàn bà là lo cho chồng, cho con, cho cháu. Nhưng Nanda Rao La đã ra đi, và bây giờ đức vua Suddhodana nữa, thì bà còn biết sống để làm gì và sống cho ai? Tuy nhiên lệnh bà vẫn chưa bỏ cuộc, tìm gặp Ananda Kaludaji để hỏi thăm tình hình, đường đi nước bước, cách thức mặc y mang bát, trì bình khất thực, cách đi đứng, nói năng ngủ nghỉ, và cả sự tu tập căn bản trong buổi đầu một vị tỳ khưu. Cả hai vị không hiểu chuyện gì, nhưng cũng trình bày rất cặn kẽ. Khi Đức Phật và Tăng đoàn rời Kapilavatthu, trên đường trở lại Vesali chỉ mới vài hôm, thì lệnh bà tìm gặp công nương Yasothara bàn bạc tính toán việc xuất gia. Để kết luận, bà nói: "Vậy tôi sẽ đi trước với chừng một vài trăm để xem tình hình như thế nào, lúc nào đâu ra đấy rồi. Mata Rao La và một số quý công nương khác hãy đi sau." Thế rồi sáng hôm kia, cả hoàng cung và kinh thành Kapilavatthu náo động, ngạc nhiên bàng hoàng khi thấy lệnh bà Gotami đầu cạo trọc, mặc y màu hoại sắc, mang bát gỗ màu loại mít, dẫn đầu đoàn nữ sa môn chừng khoảng mấy trăm nữ nhân đi chân đất theo con đường của khách thương buôn xuôi về hướng đông nam. Họ gồm một số công nương quý tộc còn trẻ chưa lập gia đình, số khác là cung nga thể nữ, thị nữ trong cung, số còn lại là sương phụ của tướng lãnh chiến sĩ trai tráng hoàng tộc Sakya đã theo Phật xuất gia trước. Ôi kể sao xiết sự gian lao vất vả trên lộ trình gần 30 do tuần xa xôi, hiện nay khoảng 350 cây số, của những tấm thân cành vàng lá ngọc liễu yếu đào tơ ấy. Trên đường họ phải phân bố rải rác các xóm làng để xin ăn, rồi nắng bụi mồ hôi cùng với những bàn chân nõn nà rướm máu trông thật thê lương. Nghỉ trưa dưới những vòm cây, nghỉ đêm tại những khu rừng vắng, họ mới cảm giác cụ thể đời sống sa môn gối xương nằm đất, không cửa không nhà là thế nào. Lệnh bà Gotami bây giờ mới hiểu thấm thía tại sao Đức Phật lại từ chối không cho nữ giới xuất gia. Với những khuôn mặt tiều tụy hốc hác, y cà sa dơ giấy bụi bẩn và những đôi chân ngọc sưng phù bê bết máu, sau hơn tháng trường họ cũng đến được Vesali rừng Mahawana trước sảnh đường nóc nhọn của Đức Phật. Hôm ấy, Đại Đức Ananda là người trông thấy trước tiên, lạ lùng quá thốt lên: "Tại sao quý bà, quý công nương lại là những nữ sa môn như thế này, lại tiều tụy cơ khổ như thế này đã chứ. Chúng tôi lặn lội vất vả và dặm bụi đường xa xôi đến đây để chỉ xin Đức Phật được sống đời xuất gia phạm hạnh. Lệnh bà Gotami nói, tôi đã 3 lần quỳ bái cầu xin ở đại viện Nirottarama mà Đức Thế Tôn không khứng chịu, bà bật khóc. Vậy xin nhờ Đại Đức vào tâu trình với Đức Thế Tôn một tiếng, là biết đâu nhờ lời ăn tiếng nói khôn khéo, tình lý phân minh của Đại Đức mà Ngài vị nệ cũng nên. Đại Đức Ananda nhìn thoáng qua hình dung của bậc phu nhân cao quý, rồi nhìn mấy trăm vị công nương quý tộc, cung nga thể nữ, cùng các xương phụ tỳ khưu, đa phần là mỹ nhân trong thiên hạ, chợt cúi đầu bối rối thốt lên. Trời đất ơi, lệnh bà thì không nói làm gì, nhưng tất cả quý nương trẻ tuổi này mà đi xuất gia thì phàm tăng tỳ khưu trong giáo hội không có một ngày nào được yên ổn nữa. Câu nói thực tình mà dí dỏm ấy làm ai cũng phải phì cười. Tuy nhiên, thấy tình cảnh tiều tụy đáng thương của đoàn nữ sa môn, ai chân cũng sưng phù rướm máu. Đại Đức Ananda không kềm chế xúc động vào ngay chỗ Đức Phật, hấp tấp nói, kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn mở lòng bi mẫn cho lệnh bà Gotami cùng mấy trăm nữ nhân Sakya tháp tùng được sống đời xuất gia. Đức Phật biết tất cả mọi việc, nhưng Ngài im lặng. Ananda với giọng đầy cảm xúc thưa tiếp, họ khóc lóc thảm thiết lắm, khổ sở lắm, y bát nhúm đầy bụi đường tang thương lắm, bạch Đức Thế Tôn, nếu không được phép xuất gia, họ cũng không chịu về đâu. Lần thứ hai Đức Phật cũng im lặng. Đại Đức Ananda chợt trầm tĩnh lại, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, thay đổi chiến thuật tức khắc. Đại Đức Ananda thưa hỏi, nữ giới xuất gia sống không gia đình trong pháp và luật của Đức Thế Tôn có khả năng chứng đắc quả vị cao thượng thù thắng không, bạch Đức Thế Tôn? Này Ananda, có thể được. Đại Đức Ananda liền khấu đầu lần thứ ba, bởi nữ giới có khả năng chứng đạt đạo quả cao nhất, và vì lệnh bà là người đã có rất nhiều công lao nuôi dưỡng Đức Thế Tôn từ tấm bé, yêu thương Đức Thế Tôn còn hơn con đẻ của mình, vậy nên Đức Thế Tôn hãy cho con cho phép lệnh bà và quý mệnh phụ phu nhân, các công nương Sakya được xuất gia sống theo pháp và luật này. Đức Phật biết là đã đúng thời, Ngài bảo tỳ khưu thị giả Upawana, ông hãy đi mời thỉnh 2 vị đại đệ tử và các vị đại trưởng lão đến đây để Như Lai hội ý. Lát sau, các ngài Sariputta, Mahamoggallana, Khandanya, Kimbila, Vappa, Yasa, Pariya, Uruvela Kassapa, Mahakassapa đồng đến nơi. Đức Phật trình bày vấn đề, họ thảo luận bàn bạc khá lâu. Đức Phật trầm ngâm một lúc rồi nói, Như Lai không những không kỳ thị nữ giới mà còn khuyến khích nâng đỡ họ nữa. Tuy nhiên, chư vị có biết không, Đức Phật như tâm sự, giáo pháp của Như Lai từ thuở bình minh của nó cho đến khi hoàng hôn đêm tối xuống sẽ có mặt trên thế gian này trải dài 10.000 năm, nhưng nếu cho nữ giới xuất gia thì nó chỉ còn tồn tại 5.000 năm mà thôi. Đấy là sự thật mà Như Lai không tiện nói với lệnh bà Gotami. Tuy nhiên, đã nhiều ngày suy nghĩ để quán căn duyên, đã nhiều lần hướng tâm đến thời gian tồn tại của chánh pháp. Từ chư tôn chánh đẳng giác quá khứ, Như Lai khởi tâm quyết định phát triển giáo hội tỳ khưu ni sau khi đã suy nghĩ đúng đắn. Tôn giả Sariputta chợt nói, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử nghĩ rằng con người giác ngộ giải thoát là quan trọng hơn, lợi ích tối thượng hơn trong thời gian chánh pháp tồn tại. Còn đa phần thời gian thuộc về hoàng hôn 5.000 năm sau ấy, tượng pháp chỉ còn lắc liêu như ngọn đèn mờ, chỉ còn gieo một chút duyên với những chúng sanh giúp họ tạo nhân phước quả trời người mà thôi. Đệ tử thấy sự lựa chọn của Đức Tôn Sư là minh triết. Các vị trưởng lão cũng đồng tình với lời phát biểu của tôn giả Ma Sariputta. Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu. Nhưng hiện tại Như Lai chưa tìm ra biện pháp, cách thức, hình thức khả toàn để đưa họ vào đời sống xuất gia mà không tạo ra những trở ngại bên trong nội bộ cũng như bên ngoài xã hội. Tôn giả Sariputta góp ý trước: trở ngại ở bên ngoài thì chúng ta không ngại. Vả chăng lúc thuyết những thời pháp về hạnh phúc gia đình, Đức Thế Tôn thường hay nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng nữ giới. Vậy gia dĩ xã hội có lên án giáo hội của Đức Tôn Sư đã đi ngược với luật Manu xem nam nữ bình quyền, thì chúng ta sẵn sàng đương đầu để bảo vệ quyền con người với những giá trị cao đẹp của nó. Mọi người hoan hỷ tán đồng ý kiến ấy. Thế còn trở ngại nội bộ, Đức Phật hỏi: chư vị ai có thể tiên lường việc gì sẽ xảy ra chăng? Có khá nhiều. Tôn giả Mokkalana góp ý: lệnh bà là bậc cao quý trong hoàng tộc, có địa vị quyền hành uy tín rất lớn trong cung đình cũng như ngoài xã hội. Lệnh bà lại còn là di mẫu của Đức Thế Tôn nữa. Do vậy, ngại rằng lúc xuất gia rồi, ngay các vị thượng thủ A-la-hán cũng chẳng ai dám góp ý với bà một lời một tiếng nào. Còn quý công nương, mệnh phụ kia cứ nghĩ mình là cành vàng lá ngọc, ngại rằng họ xem những vị tỳ khưu thuộc những thành phần khác trong xã hội không ra gì. Còn nữa, Đại Đức Ananda tiếp lời: đệ tử rất muốn xin cho họ xuất gia, nhưng ngại rằng họ trẻ đẹp quá, phải cần có pháp chế như thế nào để kiềm giữ thu thúc bớt kẻo sinh loạn. Nhiều vị nhẹ nhẹ gật đầu. Trưởng lão Konanya nói: ở chung một tu viện, một khu rừng là không được. Nhưng ở tu viện riêng, khu rừng riêng xem ra cũng bất khả. Như trong một gia đình không có đàn ông, thì kẻ trộm thường đến dòm ngó lộng hành. Quý bà quý cô ở riêng một nơi thì biết ai bảo vệ trước những kẻ có tà tâm xấu ác lúc đêm hôm và cả những ngày quạnh vắng. Tôn giả Mahakasapa chờ đợi giây phút này đã lâu lắm, vẫn mong cho giáo hội ni giới được thành lập, vì ngài còn nhớ mãi lời ước hẹn với người bạn đời. Thấy lý lẽ ai đưa ra cũng chính xác, tuy vậy không phải là không có cách. Ngài nói: vậy xin Đức Thế Tôn ban quy chế hoặc là những điều luật như là những điều kiện bắt buộc phải tuân hành mỗi khi nữ giới chấp nhận đời sống xuất gia. Người nông dân thường làm một con đập hay đắp một con đê để ngăn cho nước khỏi tràn. Cũng vậy, chúng ta hãy xây dựng, phát thảo một pháp chế, một quy chế có công năng giới hạn bớt những tệ nạn có thể phát sanh. Riêng Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy rộng tay mở cánh cửa thiên giới và cánh cửa niết bàn cho nữ giới. Thế gian được bước vào thì thật là đại phúc cho họ cũng như cho nhân quần xã hội. Đức Phật đồng ý bằng cách im lặng. Các vị trưởng lão sau một hồi thảo luận, Tôn giả Sariputta đúc kết, rồi thưa trình lên Đức Phật tám trọng pháp, bát kỉnh pháp sau đây. Một, tỳ khưu ni dầu 100 tuổi hạ cũng phải chào hỏi, đứng dậy đảnh lễ thầy tỳ khưu tăng dù vị này mới xuất gia trong ngày hôm ấy. Tỳ khưu ni mỗi năm phải tìm về an cư ở gần một trung tâm có tỳ khưu tăng để được bảo vệ và nương tựa. 3. Cứ mỗi tháng 2 kỳ sau khi làm lễ Bồ Tát Upposatha, tỳ khưu ni phải tìm đến tỳ khưu tăng để học hỏi nghe lời giáo giới. 4. Sau khi hành lễ tự tứ Pavarana tại trú xứ của mình, tỳ khưu ni phải đến chỗ tỳ khưu tăng để làm lễ ra hạ một lượt, để kiểm thảo xem trong 3 điều ấy nghe và nghi mình có lầm lỗi điểm nào chăng. 5. Tỳ khưu ni phạm tăng tàn, đã xưng tội, đã chịu phạt cấm phòng tại trú xứ của mình, còn xưng tội trước tỳ khưu tăng. 6. Nữ giới tử trong thời gian tập sự thọ trì 6 giới, trong thời hạn 2 năm, phải cầu xuất gia thọ đại giới trước cả hai chúng tăng ni. 7. Bất luận trong trường hợp nào, tỳ khưu ni cũng không có quyền nặng lời chê bai thóa mạ hay chỉ trích tỳ khưu tăng. 8. Tỳ Khưu Ni không được quyền giáo giới giảng dạy Tỳ Khưu Tăng, nhưng sám hối với Tỳ Khưu Tăng thì được. Tám điều ấy sau khi đã được tuyên bố xong, Đại Đức Ananda cười cười nói, vậy là áp chế quá, không kỳ thị nữ giới là gì? Tôn giả Maha Mokkala giải thích, quả có vậy, nhưng đấy là cánh cửa mở để nữ giới bước vào giáo đoàn, cũng là bờ đê để ngăn chặn những tệ nạn có thể phát sinh. Như Pháp Huynh Mahanama Kassapa đã nói, tưởng là kỳ thị, nhưng thật ra đấy là phương cách tốt nhất cho nữ giới được xuất gia pháp đệ không thấy thế hay sao? Tôn giả Sariputta giải thích thêm, tuy có 8 điều, nhưng hiện tại chỉ cần thọ trì 5, vì các điều 3, 4, 5 chỉ có hiệu lực lúc nào Đức Tôn Sư chế định giới luật một cách đầy đủ toàn bản. Đức Phật nói, này Ananda, nếu Di Mẫu chấp thuận cho thọ trì bát kính pháp mà chư vị trưởng lão đã chế định được Như Lai chuẩn y, thì Như Lai đồng ý cho nữ giới xuất gia. Hoan hỷ xiết bao, Đại Đức Ananda hối hả ra ngoài khu rừng, gặp lệnh bà và các công nương. Lúc ấy do trời nắng nên họ ngồi lác đác trong các lùm cây. Sau khi nghe xong nội dung bát kính pháp, lệnh bà Gotami hớn hở nói, như một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, sau khi tắm gội bằng nước thơm, hông tóc khô ráo, có người mang tặng những đóa hoa tươi thắm, thì cô gái kia sẽ thỏa thích đón nhận để cài lên đầu của mình. Cũng thế, nữ giới chúng tôi sẽ rất sung sướng chấp nhận bát kính pháp để thọ trì suốt đời, nhất định không để Đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão phiền lòng. Đại Đức Ananda vào báo tin lại, lệnh bà Gotami biết có một số công nương dòng dõi quý tộc cảm thấy khó chịu về 8 điều ấy, nên bà giải thích, các em phải biết rằng trong gia đình thì người đàn ông là chủ chốt, trong mái nhà giáo hội của Đức Thế Tôn cũng phải là như thế. Lại nữa, chính thọ trì 8 điều ấy thì chúng ta mới có cơ hội dập tắt tính tự tôn ngã mạn do địa vị dòng tộc để bước vào giáo pháp vô ngã vô sản bần hàng của Đức Tôn Sư. Thế rồi chừng 200 nữ nhân quý phái được thọ giới Tỳ Khưu Ni vào buổi chiều, có rất đông chư trưởng lão tham dự, ai cũng hoan hỷ, riêng tôn giả Maha Kassapa là hoan hỷ nhất. Do cư trú ở nơi này lâu quá nên tôn giả biết là phải chọn lựa khu rừng nào thích hợp cho ni chúng, không gần mà cũng không xa trung tâm tu học của Tỳ Khưu Tăng. Ngày hôm sau, các vị trưởng lão Nadi Kassapa, Gaya Kassapa, Maha Kassapa chỉ đạo cho đồ chúng đệ tử mấy trăm người, Tỳ Khưu trẻ và nam cư sĩ đến khu rừng để làm cốc liêu, nhà giảng, đào giếng nước, các công trình và những tiện nghi phục vụ sinh hoạt, ăn ở, vật liệu xây dựng thì các gia chủ hào phú dân cúng, nhân công và thợ thầy thì đa phần là Tỳ Khưu Tăng, những vị Tỳ Khưu xuất thân dòng tộc Sakya, chiến sĩ thanh niên, có người bạn đời trong số các công nương Tỳ Khưu Ni thì họ ra tay làm mọi việc sốt sắng nhất. Chỉ hơn nửa tháng sau là trung tâm tu học của ni giới trong đã tươm tất đâu ra đấy. Tỳ Khưu Ni Gotami đưa mắt một lượt nhìn ngắm cơ ngơi tu học tạm thời đã ổn định, nói với các Tỳ Khưu Ni công nương, các em thấy không, cái tâm như vậy, cái trí như vậy và cái lực như vậy, họ có xứng đáng để chúng ta nương tựa hay chăng? Rất xứng đáng, một cô nói, chúng ta là nữ giới, chân yếu tay mềm, dù là xuất gia nhưng cũng cần phải có chỗ để nương tựa chứ. Mọi người cười vui, những nét mệt mỏi trên khuôn mặt thanh tú của các công nương dường như đã tiêu tan hết. Bây giờ thì họ đã có nơi ngủ nghỉ, chỗ tắm giặt. Cái này quan trọng nhất là chỗ hành thiền đâu đó đàng hoàng. Họ bắt đầu tập sống đời nữ sa môn và tìm hạnh phúc không bởi nương tựa vật chất xa hoa, uống ăn sơn hào hải vị, mà chính là đời sống giản dị, vô sự, vô sở hữu và sự thanh bình vắng lặng của tâm hồn. Hôm ấy, nữ sa môn Gotami dẫn đầu đoàn ni chúng đến đảnh lễ Đức Phật và chư vị trưởng lão. Dịp này Đức Phật tuyên bố là chư tăng ni sẽ an cư kiết hạ ở đây để ni giới có cơ hội học hỏi giáo pháp cho vững chắc. Ngài cũng đặc biệt giới thiệu hai vị đại đệ tử là hai giáo thọ sư đảm trách việc giáo pháp, giáo giới pháp học, pháp hành căn bản vào buổi đầu cho ni chúng. Và thỉnh thoảng Đức Phật cũng có những thời pháp quan trọng dành cho họ. Còn nữa, lúc cần thiết Đức Phật sẽ triệu tập rộng rãi cả hai hội chúng để ban những chỉ thị nào đó liên hệ đến giới luật trong sinh hoạt chung. Trước thời gian an cư tại Vesali, Đức Phật đề cử các trưởng lão Khandanya, Vapa, Mahanama, Asaji, Jasa và chừng 1.000 tỳ khưu về nhập hạ tại Trúc Lâm. Ngài còn ân cần ủy thác Uruvela Kassapa đến gặp Đức Vua Seniya Bimbisara hiến tặng một chỗ rất thích hợp để sau này phát triển ni giới tại Rajagaha. Nhân dịp này, Tôn giả Mahakassapa xin Đức Phật được dẫn theo một số đồ chúng theo hạnh đầu đà về trú mưa tại Rajagaha. Ngài nói, bạch Đức Thế Tôn, trước khi cất bước chân ra tầm đạo, đệ tử tạm gửi tiện nội ở giáo chúng Ni Kiền Tử, hẹn rằng lúc nào tìm ra giáo pháp chân chánh sẽ báo cho nàng hay. Bây giờ quả thật là đại hạnh cho Padakapilani, khi Đức Thế Tôn đã cho phép thành lập ni chúng, lại còn được lệnh bà ni trưởng Gotami đạo cao đức trọng cầm tích trượng quản lý điều hành. Vậy xin Đức Thế Tôn cho phép đệ tử về Trúc Lâm để thực hiện lời hứa của mình. Đức Phật thấy điều ấy là chính đáng, Ngài đồng ý nhưng dặn dò thêm. Một nhánh của Ni Kiền Tử cũng xem trọng khổ hạnh cực đoan, biết đâu phẩm cách thanh tịnh và giáo pháp chân chánh ở nơi ông sẽ cảm hóa được rất nhiều người ở đấy. Từng cơn gió khô lạnh thổi qua khu rừng, lá rụng xào xạc, mùa mưa lại sắp đến rồi, đấy là vào 558-84 trước Tây Lịch. Đức Phật an cư hạ thứ năm tại sảnh đường Nóc Nhọn, rừng Mahavana tại Vesali. Đa phần thì giờ, Ngài dành cho việc củng cố ni chúng. Dữ liệu của Đức Phật ở đây thế là đúng, vì chỉ thời gian rất ngắn sau, công nương Yasothara cũng trong tình hình tướng nữ sa môn dẫn đầu đoàn cung Nga thể nữ hơn 500 vị đến rừng Mahavana sảnh đường Nóc Nhọn để xin nhập chúng. Đức Phật và chư vị trưởng lão là một lần nữa tổ chức lễ xuất gia tập thể cho họ, đồng thời tìm kiếm ổn định chỗ ăn ở cho hơn 100 vị tỳ khưu nữa. Có lẽ do phước báo sâu dày của họ mà cả các danh gia đại phú kế cận các bang Cộng Hòa đã rộng tay bố thí, cúng dường tứ sự, lại đích thân cho chở cả công nhân và vật liệu đến tận khu rừng. Lại có cả hàng trăm vị tỳ khưu trẻ ra công giúp sức, nên cơ ngơi cũng sớm được tươm tất trong tương đối tiện nghi. Thế là ni viện bây giờ không những lớn rộng mà còn được kiến thiết chỉnh trang, thêm một số các công trình phụ tu bổ sửa sang nơi này nơi kia nữa, nên trông đã khá quy mô và bề thế.